cái người con bán họ có nhận được nhập mặt thì là không có nhiều hơn thế trước cái nhập mặt nó lại đi có được cái dọn nước lạnh nó nhiều xuống con biết nào con phải làm thở thì cho nó lên con thấy nó lên
đừng đưa nó lên. Bởi vì cái phần đó nó sẽ đi ra đại tiện và tiểu tiện và lỗ chân lông. Đừng có đem nó lên, đừng có nghĩ dẫn điển, cứ hít thở hít thở hít thở rồi một ngày nào nó thay đổi
à?
Không được, không có đưa được. Bởi vì nó chưa mở làm sao đưa. Cho nên mình phải hít cho nó khai thông ra tứ chi và ra lỗ chân lông, đại tiện tiểu tiện, cho mà khứ trượt lưu thanh trước đã. Rồi thanh trụ nó mới hòa hợp với thanh thì lúc đó nó đi lên. Chứ không nên dùng mà đi lên, nếu dùng đi lên ở trong đó không có giận. Nếu giận trong cái giấy mà đi như vậy là không nên làm. Cái đó là tạo cho mình khùng. Điên là cái chuyện chưa tới khả năng mà mình cứ nghĩ cái chuyện đó hoài á là nó đậm loạn. Còn cái này để làm tự nhiên, hít vô đầy bụng, thở ra sạch bụng, chỉ có bao nhiêu đó thôi, để nó phân tán tứ chi. Nằm hít ra hả? Nằm hít không kéo lên ngực, chỉ đầy bụng thở ra sạch bụng thôi, đừng có kéo lên ngực nữa. Ở trong đó không có chỉ, không có chỉ kéo lên ngực đâu, chỉ hít cho đầy bụng và thở ra sạch thôi, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Rồi tự nhiên á, ở dưới này nó thông, nó sẽ mở thêm, càng ngày nó mở thêm, rồi lúc đó nó mới đi lên trên. Chứ đừng có dẫn, nếu anh dẫn á, là cái hơi anh rất ít, không có đủ lực lượng, mà anh muốn gánh cả tấn đồ làm sao gánh được. Thấy không? Thành nó bị phản động lực á, nó làm cho mình loạn trí, không nên làm cái đó. Chứ chỉ hít thở theo cái khả năng của mình thôi, hít đầy bụng, thở ra sạch bụng, chỉ có bị nhiêu đó, nhưng mà 6 tháng sau nó lại đi tới. Tự nhiên nó đi tới.
Còn có phòng thủ thứ hai nữa, mấy lúc gần đây, phòng tư tập cũng không được tiếng hộ. Nhiều khi cũng suy nghĩ, nhiều lúc họ thiền đó, cũng bị được theo một trận, nó làm nó phá lấy. Cái gì thì theo phải đá lo cuốn. Rồi con cũng, rồi ngồi cũng không được chủ tâm vô đến vấn đề là ngồi thiền như
thì bây giờ chỉ có soi hồn với chứng minh thôi, để nó giải hết cái thực đi rồi mới ngồi thiền. Đừng ngồi thiền bây giờ, trong lúc mình ngồi thiền chưa có trụ tâm không nên ngồi, cứ soi hồn và chứng minh cái đã. Bởi vì cái soi hồn nó cũng quan trọng lắm, nó bị tới đây là trị những cái thần kinh bộ óc, và cái chấn động lực của bộ óc càng ngày càng gia tăng, nó mở rộng ra, nó thanh nhẹ, con người nó không có động loạn. Còn mình làm chiếu minh ở trong ngũ tạng nó càng ngày càng nhẹ. Khi mình không rồi đó, ngồi thiền nó không có vận động và nó không có kéo xuống cái dục tính. Cái tuổi trẻ nó hay kéo xuống dục tính. Thấy không? Chỉ làm cái đó nó mới giải cái dục tính. Giải được cái dục tính rồi á, mới tiên đi lên trên. Lúc đó chúng ta mới ngồi thiền. Cho nên tôi có phổ biến cái phương pháp được sơ hồn và chiếu minh sơ thật. Khi cảm thấy thanh nhẹ mới ngồi thiền. Ít nhất 6 tháng trở thì mới được.
Nhưng mà cũng có nhiều lúc đó, con hỏi là con thấy nó làm như là mê lúc cũng ngủ gục như thế. Thì con lúc đó con cũng biết là con ngủ gục, con ngủ gục mà con biết là con đang trong cái mê chứ cũng không có ngủ. Mà nhiều lúc nó ngã, con sợ là té thôi chứ đừng vô cái mẹ cái bài. Rồi con thức lại.
Con bây giờ tôi đề nghị làm hai cái đó đi, để cho nó thông. Lúc nào mình ngồi ngay ngắn à, ngồi sao nghiêm chỉnh như một vị Phật vậy à, thì có bây giờ có hai cái pháp đó, nên làm hai cái pháp đó. Cái chuyện ngưng đi, thấy không? Rồi làm một thời gian nó nhẹ rồi mới ngồi thiền à. Cảm ơn. Dạ, mà
thưa sư phụ má, tôi mấy tháng trước tôi đã ngồi hồi tháng 9, và qua đâu tháng 11 chả có riêng đó, mà tôi nhức cái đầu đó, đầu tôi nhức mà nó quá đi. Tôi ăn cái nhà tôi hoài mà tôi thấy nó nhức ra cái đầu cũng quá. Tôi nói là một ngày đó, là má mà cũng đi qua ông tám mà còn có thể chở là má đi được không? Sao má má đi được không? Đi xa lắm, đi không được. Nên nó làm sao mà tính là tôi tám lên mình mỏi rồi sao mà biết ở đâu rồi mình chịu được. Càng nữa thằng con tôi mới giật. Bạn cho người cũng cắt rồi đem về coi coi một cái hồi chiều ngồi gần ngày bây giờ cái đầu của nó mềm lắm, nó mềm cái tay như hít gỗ rồi nó bồng 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 đó nó bồng tát vậy. Cái chân này là cái nó ngồi hai bên cái này nó cao hai bên thì nó quặn xuống như một tay nó quặn quặn xuống này nó mềm hồi đó thì cái này giờ nó mềm lắm mà nó nhức cái đầu cái gì nó cái con tát gì đó mất cái đầu rồi mà nó nặng cái đầu.
Rồi bây giờ nó chỉ co cái lưỡi răng kề răng, ý niệm ngay trung tim, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bớt nói chuyện.
Dạ, còn cái chiếu minh á, là bữa là tôi nằm ở chiếu minh á, sao nó, cái tim của tôi đó, sao nó đau quá, nó làm chứ nó mệt lên. Tôi hít cái nhiều hơi, cái bữa nó ra nó mệt, nó tê rồi, nó tê, tôi kêu tôi, con tôi đứng lên. Sao giờ đó, cứ người ra tê, nó tụi mà không có sao, nó bám.
Đừng có hít vô ngực, chỉ hít vô bụng, người ta chỉ mình hít vô bụng, đem hít vô ngực. Cho nên nó khác, chỉ hít vô bụng mà thôi, đừng có hít vô ngực.
Hít cái bụng vô, nó hay ha, hớp bụng, hít vô vô bụng ra và hớp bụng vô.
Ở hớp bụng vậy thôi.
Dạ, hớp bụng sao?
Không có hít vô ngực. Hít vô đầy bụng, thở ra xẹp bụng, như
con
như
đó thôi.
Đơn giản vậy thôi. Chứ không có làm, hít vô được nín, được nhấn ở trên này cho nó đau. Nó tức cái ngực. Hít nhẹ nhẹ vô đầy bụng, thở ra xẹp bụng là đủ rồi.
Dạ thưa ông Tám, chứ tôi ngồi tôi ngồi á, tôi thấy một người cái chú á đó, một bà gì á, là ngồi đứng một
bà Phước, bà Phước
bà Sơ, bà Sơ đứng tôi một thời gian nữa là tôi thấy ba cái xe ngựa và ba cái ông đó cũng là tôn giáo vậy đó, ba ông cũng mới đây mà đi qua, là đỡ ba cái xe ngựa ba thì đi qua đây, đi qua
là trong ý cứ vẫn niệm Phật và ngó thẳng trung ương.
Dạ,
sau này nó nhiều cảnh lắm, nhiều cảnh, cái đó là cái sự tiến hóa đi tới và nó thấy cảnh này cảnh kia cảnh nào cũng như ở nhà mà đi tới đây thấy rất nhiều cảnh, mà cảnh nào cũng để ý là cũng khùng, ở nhà mà tới đây mà cảnh nào cũng để ý thì cũng khùng. Cho nên chúng ta phải ngó trung ương thôi, chỉ niệm Phật thôi, cảnh gì thấy kể, tay mặt qua không được, tay trái qua không được, không cần biết. Cứ ngó thẳng chính giữa và ý niệm trung tâm bộ đạo.
Dạ, thấy một cái ba một cái đỏ đỏ là đỏ đậm, một cái xanh nó cây đậm, chỉ một cái màu gì là ba màu, là cái là ngay tôi một cái màu thấy là ngay cái mặt nữa.
Cái đỏ là cái nấm tánh căn bản của bác. Bác có cái nấm tánh căn bản. Rồi mà nó tiến tới hoàn toàn đi tới cái màu da trời đó, thì lúc đó nó đi tới chiếc giới, thì nó khác rồi, nó thay đổi tánh tịch như lắm. Chụp cái đỏ đó là căn bản nấm tánh. Cho nên tu để cho nó minh tâm kiến tánh là nó thấy nó là vậy đó.
Rồi bây giờ lúc này á, là thấy ngồi trong này nó không phải nó bừng cái này nó dai
đó.
Nó dai rồi đó, nó dai nó trở lại cứ luôn lợn còn nó hấp da nó luôn lợn cái nhỏ nhỏ lợn rồi nó trong này nó bừng nó dai ra rồi luôn trở lại cái nhỏ nó hấp
và nó quy lắm, cứ ngó thẳng trung ương đây, đó là môn châu, trong kinh người ta nói môn đi châu. Khi đây rồi sau nó tập trung, mà nó tập trung rồi nó đi ra cái ánh sáng, nó đi ra tới đâu nó hiểu tới đó.
Là
một thời gian nữa. Một thời gian nữa nó tập trung rồi nó sẽ phóng xa hơn nữa. Cái đó quý lắm. Cái đó người ta tu, nhiều người tu mấy chục năm trong chùa chưa thấy cái đó. Không, cái đó tốt. Không sao
hết. Từ hôm tháng 3 đây tới nay tôi không có cho hồn rồi. Cái gì nhất cho nó, cái đầu tôi nó ngọt nha. Sao nó ngọt ra rồi cái nó chưng.
Nó phải nổi chỗ này, nó phải nổi chỗ này. Nó phải nổi chỗ này, nó mới đúng cái ân chứng của Đức Di Đà nó phải nhỏ, ở đây ai cũng có cái này, tu lâu nó phải mở cái chỗ này. Không sao, cái đó khỏe, cái đó tốt lắm, không sao. Bây giờ bác đi vô coi mấy Phật Di Đà cũng có cái vòng tròn ở đây, trên đầu nó có cái vòng tròn ở đây, có hết. Cứ cố gắng đi tới thì không sao hết. Cứ việc đi tới, càng ngày càng thanh tịnh, cảnh gì mình cũng không có chấp nữa, sẽ đi tới trong cái hư không đại định. Lúc đó mới kêu bằng thuyết giảng cứu độ chúng sanh được. Không sao, không ăn chung hết. Không sao, cái đó quý lắm. Không sao hết, quý lắm. Quý lắm, bác cứ ăn chay đi cho nó nhẹ. Hả? Bác ăn chay đi, ăn chay luôn đi cho nó nhẹ. Đừng ăn mặn. Nó càng nhẹ nó càng sáng. Càng nhẹ rồi càng thông minh.
Dạ, con trai là con trai thì cái từ chay cái từ nghỉ, và cái từ nó chay đó là có sáng nó nhiều, sáng nhiều,
nó lâu, còn có lúc cái từ ăn mặn đó là nó. Bây giờ nghĩ anh chay luôn.
Dạ.
Anh chay luôn. Anh chay luôn. Anh chay luôn là bác phải thay đổi đổi tư, cả con người nó trẻ lại hết. Và là trị được nhiều bệnh ở trong cơ thể, vì nó đi tới giai đoạn thái ăn chay rồi. Bây giờ phải bớt ăn chay.
Cảm ơn bác nhiều lắm.
Không sao, kêu nó cứ niệm Phật tu tới, còn nhiều cảnh rùng rợn nữa. Nó thấy nhiều nó mới đạt tới cái dũng ở tương lai. Còn những người ở thế gian tuổi trẻ mới ra đời, thế này thế kia thế nọ, con người nó mới mạnh dạn. Mà sợ là sao được, cứ như đi tới không sao hết. Phương pháp này nó không có hại, không có bị chết, không bị nguy hiểm. Nó lại đem lại sự thông minh nhiều hơn.
Tốt.
Cũng như mình hồi nãy là anh cũng có cái chỗ chống đó. Chỗ đó là quý lắm.
Cảm ơn anh.
Cho nên cái câu nói đó là không hành làm sao biết tu nhập niết bàn. Cho nên ông Phật nói tu như ngài mới nhập niết bàn, chứ không phải nói là tôi đăng ký lấy danh Phật tử để tôi nhập niết bàn. Không có gì đó, phải tu, phải hành, phải thực hiện, đi trí dũng mới trở về, mới nhập niết bàn. Đang cũng như tôi cách nghe hồi nãy là quân bình đó, vì Phật là vậy. Còn người Việt Nam, anh ra đây dù cho anh vô quốc tịch gì đi nữa, tâm tư anh cũng là người Việt Nam, phải không? Chắc chắn anh phải trở về với mảnh đất Việt Nam. Người Việt Nam chắc chắn phải trở về Việt Nam. Cờ bạc dễ thua dễ ăn. Anh thấy chưa? Chúng ta bỏ ra đi một cách dễ dàng, rồi chúng ta cũng sẽ trở về cũng không khó khăn. Cái luật bù trừ rất rõ ràng. Anh đừng có lo vấn đề đó. Lo sửa mình có trật tự, để sau này mình gánh vác. Mỗi người chúng ta sẽ gánh vác trong sự sáng suốt mới bảo vệ quê hương xứ sở. Vì mất trật tự chúng ta mới bỏ ra đi, và chúng ta có trật tự rồi thì ở đâu cũng vậy đó thôi. Chúng ta dễ trở về, không có không. Người Việt Nam tương lai chắc chắn phải trở về. Một cái ngày trở về không có xa. Phải lo.
Phải lo. Cái cảnh niết bàn, cái cảnh gì một
đó. Bởi cái cảnh niết bàn, bây giờ tôi chỉ rõ anh vừa mới thấy là cảnh địa ngục, nếu mà càng ngày anh suy tư nghĩ cái chuyện xấu cho người khác, nghĩ hại người khác, giết người khác, đó là anh đang sống trong địa ngục. Tôi tâm, tâm tư anh không có bao giờ sáng được. Tôi tâm mà mỗi ngày anh chỉ cứu giúp thiên hạ, khai triển hòa hợp, hòa đồng, dẫn giải, hy sinh. Anh dòm thấy con thú nó còn hy sinh thể xác của nó để cho anh ăn, vì nó thiếu hạnh hy sinh, nó phải hy sinh. Mà chúng ta làm con người là để dẫn tiến vạn linh tiến hóa qua cơ tạng của chúng ta, mà chúng ta không có một cái thức y hy sinh và ý chí vô cùng của như, cũng như Thượng Đế để cứu rỗi chúng sanh, thì chúng ta làm sao nhập niết bàn được. Cho nên càng ngày càng tu, càng thấy sự sai lầm của chính mình thì mình xóa bỏ sự sai lầm, thì sự tâm tối đó nó đi, ánh sáng nó tới cùng. Khi mà ánh sáng bật ra thì bóng tối nó phải đi, thấy chưa? Thì tới cái sáng suốt là gì? Tới về nước bạn là quân bình như nữa. Còn thiếu sáng suốt là gì? Địa ngục. Rất rõ ràng có cảnh địa ngục thật sự và có cảnh thiên đàng thật sự, chứ không phải không đâu. Mà nếu tâm thức của chúng ta không phân minh được sự sáng suốt là vô cùng và địa ngục là ô trượt, thì cõi âm, nói âm phủ. Chúng ta đang sống đây là dương gian đây nè. Một ngày nào chúng ta chết thì đi xuống âm phủ. Đã nói rõ âm phủ là không có điểm dương. Tới đó là họ chỉ đâu mà ngồi đó chứ không có cãi được. Bây giờ chúng ta nói hai ba câu cái cãi liền, không chịu. Vì tôi có sự sáng suốt, tôi có dương điểm hỗ trợ cho tôi tiến hóa. Còn dưới kia không, hạ lĩnh là phải chịu. Mất cái phần dương chỉ còn phần âm, cho nên khổ vô cùng. Cho nên người Việt Nam mấy vị bô lão lớn tuổi thấy rằng ở dưới âm phủ hiện hồn về và đạp đồng bóng về, nói như vậy như vậy như vậy. Có chứ, ở xứ Việt Nam chúng ta có. Nói cái cảnh âm phủ ra cho mọi người biết. Cho nên chúng ta chịu tu thì nó phải thay đổi. Cũng như bây giờ tâm tư anh như vậy và anh thực hiện cái pháp lập lại trật tự thì mặt mày anh sẽ sáng suốt, tâm tư anh sẽ vui vẻ, sẽ làm việc gì đó anh đã tự giải thoát, không còn cái cảnh tâm tối trong nội thức của các anh nữa. Anh là chủ trì của cái tiểu thiên địa này và tự đạt cái sự sáng suốt, và càng tiến nữa thì đạt cái sự quân bình. Đó là niết bàn trong tâm thức, không bị kẹt nữa. Nè, cho nên chúng ta càng ngày càng già rồi càng thấy rõ rồi. Từ cảnh này tới cảnh nọ để thấy rõ rồi, rốt cuộc là mọi người cũng phải ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Làm ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, đâu có ai muốn chết, nhưng mà tới giờ phúc lâm chung phải âm thầm ra đi với hai bàn tay không. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không, phải trở về với không mới là đúng luật trời. Thì chúng ta trước khi chết không ôm cái gì đi được hết. Chúng ta là người Việt Nam hồi nào giờ làm mấy chục năm của cải, bây giờ ra Tây không ra đây, thành ra người Việt Nam bây giờ coi tiền không ra gì hết. Nhưng mà chịu tu, biết rằng tôi có sự may mắn, tôi mới ở nơi đây. Tôi có bàn tay quyền diệu phải dẫn tiến tôi qua một cái bể rộng như thế đó, và điều kiện không đầy đủ, nhưng mà tôi vẫn có. Tôi tin có, nhưng mà tôi chưa rớ được. Tôi mượn cái pháp và tôi lắp lại trật tự cho tôi để tôi thấy rõ hơn, tôi xác nhận rõ hơn. Tôi cứu tôi trước mới ảnh hưởng người khác. Còn chưa cứu tôi được, không có bao giờ ảnh hưởng người khác. Cho nên quý vị cứ dòm cái tình cảnh trước mắt và thực hành để xét rõ cái nội thức của chính mình đã đạt tới đâu, và chính mình đã xây dựng và đã thành đạt. Tự chứng nghiệm lấy mình mới là thật sự. Không nên tin một người nào nói, và chúng ta lười biếng và ý lại nơi người đó thì không bao giờ chúng ta biết được. Vì cái cơ hội chúng ta có mấy chục năm thôi, giới hạn mấy chục năm thôi. Mà nếu chúng ta không chịu thực hành thì chẳng có ai thực hành cho chúng ta. Con ta không giúp ta được mà ta cũng chẳng giúp con ta được. Chỉ mình tự thực hành mới tiến qua được mà thôi. Cho nên phải buông bỏ cái ý chí đó. Chúng ta lâm bệnh, có bệnh hoạn, nhưng mà ý chí chúng ta là vô cùng thì cũng đi tới chỗ giải thoát. Xác này là phương tiện mà thôi, pháp tu này cũng là phương tiện mà thôi. Còn ý chí vô cùng của chúng ta là đời đời bất diệt. Cho nên trong kinh có nói, trong chùa cũng có dạy, niệm thường niệm, vô biệt niệm, là biết được cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng nằm trong vạn linh chứ không có ngoài. Nói cho thấp nhất, Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là nguyên trạng. Nam thập phương, Nam lửa bên linh, con người xuất ra đi về cửa trời thì đi hướng Nam. Trời không có cửa, nhưng mà có lửa chặn đường. Nếu mà chúng ta không có xuất phát Mô Ni Châu luồng điển ở đây, làm sao chúng ta nhập siêu môn được? Mô chỉ rõ vật vô hình, trong cái không mà có. Đi tới đó chúng ta thấy A nhâm quý gồm thâu nơi thận. Thận thủy là cái cơ tạng của chúng ta. Có cái thận là cửa trời của cái thể xác. Nếu cái thận của quý vị hư, không có bao giờ làm việc được và tiêu diệt được đó. Có cái thận nó mới sanh ra con người. Có cái thận thủy nó mới sanh ra con người, sanh ra cha mẹ, nó sanh ra chúng ta, mới lập ra cái thế giới tại thế gian này, trần gian này. Nó cũng là một cái cửa trời, nó có thủy thiên địa. Di giữ bền ba báo linh tinh khí thần. Tinh khí thần trụ là tiến hóa tới vô cùng. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, mỗi người đều có sắc vàng. Nếu mà không có cái sắc vàng đó là ma nó nhập liền. Phật hay thân tịnh ở nơi mình, biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên ông Phật không có mít lòng ai. Trở lại nguyên lai bổn tánh của quý vị thì quý vị sống một cảnh an bình, đó là niết bàn. Không có động ai hết. Tự lực cứu sanh tiến hóa vô cùng. Cho nên hiểu sâu chữ đó là chìa khóa. Cái đó là chìa khóa ở trần gian quý vị cũng sử dụng được, mà xuống địa ngục quý vị cũng sử dụng được, mà lên thiên đàng quý vị cũng như đó thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Cọng cỏ nó cũng sống với lửa, với không khí, với nước, với sự phát triển. Tất cả vạn vật đều nằm trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Khi quý vị niệm được Nam, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật và quán thông được Nam Mô A Di Đà Phật và hiểu tất cả từ Nam Mô A Di Đà Phật mà có, thì chúng ta thấy lúc nào chúng ta cũng tỉnh, trước mắt chúng ta cũng nằm trong đó, không có cái nào mà tránh khỏi cái nguyên lý đó được. Thì chúng ta mới thấy rõ sự quân bình trong tâm thức. Cho nên là kiều niệm co lưỡi răng kề răng, ý niệm trong mới mở miệng niệm, khẩu khai thần khí tán, càng niệm càng bệnh thêm. Mà co lưỡi ý niệm tập trung trên bộ đầu, lấy cái trung tim bộ đầu làm cái chân tâm hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, mới thật là tâm. Còn lấy cái tim này làm tâm là chắc rồi. Cho nên co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thường niệm vô biệt niệm, thì quý vị tránh khỏi tất cả những cái sự động loạn trong nội thức. Cứ thử làm sẽ thấy. Làm trong 6 tháng là thấy cái tâm nó an, ý niệm. Dùng cái co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm cho đến nỗi cái lỗ tai mình nghe tiếng niệm, hai lỗ tai đều nghe rõ tiếng niệm ở bên trong, là lúc đó cái tâm người nó tịnh rồi. Bị hồi nào giờ mình thâu cái phức tạp, động loạn hơn thua, giáo dục lục căn lục trần ở trong này nó làm cái điều đó, người ta mới chặt cái cãi, người ta mới nói với mình chê khe trong cái chấp mê. Rồi bây giờ mình niệm cho nó hòa đồng thì mình thấy cả hai mặt, không phải thấy một mặt. Đó là mình nằm hẳn trong chân lý, thì tự cứu và giải thoát nằm trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên không nên mở miệng niệm, dùng ý niệm mới là quan thông, mà mở miệng